dẫn quý cô và anh chị em chúng ta đến đây để chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Và chúng ta cũng sẽ sau phần nghe lời Chúa, chúng ta cũng sẽ dự cái chương trình là bắp tem cho hai tăng tín hữu. Đó là điều chúng ta dành lời cảm ơn Chúa. Những tuần tuần trước chúng ta đã nghe làm chứng về hội đồng, nhưng mà thưa quý vị là chúng ta không có đủ thời giờ để nghe, cho nên tôi chia ra từng những tuần nữa để chúng ta tiếp tục nghe về những công việc Chúa và thiết tưởng cái chủ đề của hội đồng giáo hạt, hãy giữ kẻo trôi lạc, hãy giữ kẻo trôi lạc, rất là rõ và thách thức chúng ta. Vì cái đó mà tôi thiết tưởng chúng ta phải xoay lại cái bố cục này và chúng ta cùng học với nhau. Nếu quý vị còn nhớ thì trong cái lời làm chứng của mục sư Linh Vụ, ông cũng đã nhắc một phần về cái tường trình về cái diễn tiến của hội đồng giáo hạt vừa qua. Cho nên trước khi chúng ta cùng học lời Chúa, chúng ta cùng đọc câu khẩu hiệu mở trong tờ chương trình một lần nữa, Hebrew đoạn 2 câu số 1. Chúng ta cùng đọc lại câu khẩu hiệu, chúng ta cùng đọc: vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, trong thời gian này chúng con sẽ học lời của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin Ngài tha tội cho chúng con mỗi người. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin Thánh Linh Ngài phán với chúng con bằng lời hàng sống của Ngài, để chúng con nghe hiểu và chúng con áp dụng cho cuộc đời mình. Ngõ hầu chúng con vâng theo, chúng con làm theo lời Chúa và chúng con được phước. Nguyện xin sự vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chủ đề là hãy giữ kẻo trôi lạc. Thưa quý cụ, quý mạng chị em, cái chữ trôi lạc đó là một cái cụm từ kép. Trôi lạc là cái cụm từ kép gồm hai chữ gộp lại. Và nếu mình tách riêng ra thì mỗi một cái chữ nó đều có cái nghĩa riêng của nó. Cái chữ trôi là cho chúng ta biết đến một cái trường hợp, một cái tình trạng lơ lửng, một tình trạng mà không có bến bờ để bám vào, để dính vào, để cột vào. Và cái chữ lạc nó có nghĩa riêng của nó là một cái tình trạng mà mất phương hướng, bị lạc lối, không biết đi về đâu, không có định hướng được. Và nếu gộp chung hai chữ lại thì chúng ta thấy một cái tình trạng nguy kịch hơn cho một cá nhân, cho một gia đình. Có thể hôn nhân của chúng ta đang bị trôi lạc. Vợ không còn nói chuyện với chồng, chồng không còn nói chuyện với vợ. Có thể cá nhân chúng ta bị trôi lạc về niềm tin. Mình có thể sống đó, mình cũng có thể đi làm đó, nhưng mà mình mất phương hướng, mình không tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc đời, mình bị trôi lạc. Và có thể lắm hội thánh chúng ta cũng bị trôi lạc chăng. Chúng ta phải cùng nhau dùng lời Chúa để nhắc chính mình, nhắc gia đình mình và nhắc hội thánh mình. Cách đây một khoảng thời gian khá lâu, quý vị còn nhớ và biết một cái chiếc tàu chở dầu của hãng Exxon bị tai nạn, và chiếc tàu đó bị chìm, cho nên dầu nó đổ loang cả một cái bờ biển rộng lớn, và người ta đã phải tốn chi phí tới 1.000 triệu, tức là 1 tỷ Mỹ Kim, để mà dọn dẹp cái dầu. Dầu nó đưa vào bờ, nó hư, nó tàn hại cái environment, cái môi trường xung quanh đó, và người ta phải tốn một con số rất lớn để mà dọn dẹp. Cái lý do mà đưa đến cái hậu quả chiếc tàu chở dầu của hãng Exxon đó bị chìm và đưa đến tai hại là chỉ vì cái người cầm phà lái đó uống rượu. Mà trong khi đó đã được warning, đã được cảnh cáo, đã được khuyến cáo rằng trong khi thi hành nhiệm vụ không được uống rượu. Và chúng ta thấy bởi vì có một sự bất cẩn thôi mà chiếc tàu có những bị trôi lạc mà còn bị tai nạn và đưa đến một cái hậu quả nghiêm trọng. Thành ra chúng ta sẽ nói với nhau về sự trôi lạc tại đây. Chúng ta nói với nhau về 3 điều. Tại sao bị trôi lạc? Cái điều đầu tiên bị trôi lạc là bởi vì cớ coi thường. Coi thường. Quý mạng chị em mở lại Kinh Thánh đoạn 2 thì nói thế này: vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. mở đầu của đoạn 2 câu số 1 là bằng cái chữ kết luận. Vậy nên có nghĩa là cái phần đầu đã giải thích, đã trình bày chi tiết, bây giờ đưa đến cái phần kết luận là vậy nên, therefore. Như vậy cái kết luận của mở đầu của đoạn 2 là gì? Chúng ta thấy ở đoạn 1 đã trình bày rất rõ. Quý vị mở với tôi trong Hebrew đoạn 1. Hebrew đoạn 1 đã trình bày một vài cái điểm ý chính, và đoạn 2 thì đưa đến kết luận vậy nên. Như vậy thì đoạn 1 nói gì? Đoạn 1 nói rằng là đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến ngày sau rốt, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, vân vân. Như vậy thì cái đoạn 2 câu số 1 bắt đầu bằng cái chữ vậy nên. Đó là tác giả của thư Hebrew đưa đến cái chỗ kết luận dựa trên cái vế của đoạn 1 mà tôi vừa đọc. Đoạn 1 trình bày cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã thương nhân loại thế nào, Đức Chúa Trời đã thương chúng ta thế nào, và Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri để phán dạy chúng ta. Ngài đã dùng những thầy giảng tin lành để giảng cho chúng ta, và ngay sau đó Chúa đã dùng con Ngài nữa để bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Để chúng ta nghe Chúa Giêsu Christ là ai, tại sao Chúa Giêsu Christ đến thế gian này, tại sao Chúa chịu treo mình trên thập tự giá. Mà Kinh Thánh đại tay nói gì? Sau khi Ngài đã làm xong sự sạch tội. Ngài không phải làm sạch tội cho chính mình Ngài, bởi vì cứu Chúa Giêsu Christ là đấng vô tội. Kinh Thánh nói rằng trong Ngài không có một điều chi dối cả. Nhưng mà Chúa làm sạch tội là Chúa làm sạch tội cho chúng ta. Cho nên Chúa đã dùng những tiên tri, những thầy giảng tin lành, những mục sư, những giáo sư, và ngay cả chính con Ngài nữa để giảng những điều đó cho chúng ta. Chúng ta đã nghe những điều đó. Cho nên đoạn 2 câu mới nói là vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe. Ồ, như vậy thì chúng ta nắm được cái ý đặc đặc. Chúng ta nắm được cái ý là Đức Chúa Con đã chết vì tội của tôi. Đức Chúa Trời đã dùng nhiều phương cách, nhiều lần để giảng, để dạy, để sao truyền, để tôi nghe, tôi hiểu và tôi nắm giữ lấy để tôi khỏi bị trôi lại. Có những cuộc đời đã không cột mình nơi Chúa, không nắm nơi Chúa, không giữ mình nơi Chúa, cho nên mình bị trôi lạc. Trôi lạc từ trong ý tưởng, trôi lạc luôn cho tới đã cái phương cách sống, cái nếp sống, cái lối sống. Thưa quý ông bà chị em, cái điều đầu tiên chúng ta cần học phải giữ để khỏi trôi lạc. Tại sao phải trôi lạc? Vì cỡ chúng ta coi thường, hay cẩn thận. Ngày 9 tháng 7 năm 1960, nếu quý vị nào đã được dịp thăm cái thác Niagara Falls thì quý vị sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó. Đây là một kỳ quan. Mỗi một giây cái thác nước đó đổ tới 3.000 tấn nước xuống cái vực rất sâu. Nhưng mà vào ngày 9 tháng 7 năm 1960, ông Jimmy Honeycutt, ông dùng một cái chiếc xuồng máy nhỏ, quý vị biết cái xuồng mà quý vị có tàu, nó có cái máy nhỏ xíu đó, chạy bằng tiền, nó để xa chạy tất cả đó. Ông Jimmy Honeycutt này, ông cùng với hai người con của một cái người làm cùng chung sở là một em Denise 17 tuổi và Roger Woodlands 7 Denise 17 tuổi và Roger Woodlands 7 tuổi. Ông Jimmy này, ông chở hai em đó, con của người bạn mình, đi ra ngoài cái thác Niagara Falls, cái chỗ đó để mà coi cái vẻ đẹp. Nhưng mà ngay cái chỗ đó là người ta đã để một cái trụ và một cái line là do not cross, đừng có băng qua cái chỗ đó. Nhưng mà bởi vì ông hiếu kỳ và ông muốn bước qua cái chỗ đó để coi cái quang cảnh cho nó đẹp hơn. Cho nên ông cho chiếc xuồng nhỏ của mình chạy qua luôn cái làn mà người ta ngăn cản, người ta cảnh cáo, người ta khuyến cáo. và chạy xa xa được chút xíu thì thấy đẹp hơn thiệt. Nhưng mà thình lình chiếc máy đó nó tắt, nó bị hư, và nước nó vào đó nó cứ đẩy chiếc xuồng nó xuống, nó đẩy chiếc xuồng nhỏ nó xuống. Ô ông biểu hai đứa nhỏ mặc cái chát kịch vào, mặc cái chát kịch vào, mà hai đứa 17 tuổi anh Denise và Roger lật giật mặc cái áo vào, gài vào an toàn vào, bắt đầu mặc treo. Nhưng mà họ không thể nào chống nổi với cái sức nước cuốn hút, và chiếc xuồng nhỏ đã rớt xuống, lao xuống cái vực của cái thác này. May thay em trai Roger 7 tuổi đã còn sống sót. Ông Jimmy Honeycutt phải chết và cái cô Denise mất mạng, bởi vì cớ coi thường cái lời cảnh cáo. Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri, các thầy giảng tin lành để phán dạy chúng ta nhiều lần nhiều cách về con Ngài, về sự cứu chuộc mà Ngài đã dành cho chúng ta, nhưng chúng ta coi thường. Quý mạng chị em, có thể lắm chúng ta bị trôi lạc là bởi vì cớ chúng ta coi thường. Sáng Thế Ký chương 6 và chương 7 ghi lại thế nào cho chúng ta biết trong thời của Noe, một xã hội thời bây giờ, xin lỗi, là xa đọa luôn tuồn bậy bạ. Họ ăn uống và cưới gã đó là bậy bạ đủ mọi thứ hết. Đức Chúa Trời phải hủy diệt. Nhưng mà trước khi Đức Chúa Trời Ngài hủy diệt con nước lụt tại thành phẩy, Chúa dùng thầy giảng tin lành Noe để đi giảng cho họ. Rồi rằng quý ông, quý bà ơi, phải ăn năn, phải trở lại, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt. Nhưng mà họ coi thường, cho tới khi ông Noe vào tàu đóng cửa lại, thì Đức Chúa Trời cho phép mưa từ trời xuống và thiêu hủy cả thế gian, chỉ còn 8 người còn sống. Thế giới lúc đó bị diệt là bởi vì cớ họ coi thường lời khuyến cáo mà Chúa đã dùng thầy giảng Noe để khuyến cáo họ. Một câu chuyện khác, chúng ta biết Chúa hủy diệt hai cái thành Sodom và Gomorrah. Ông Lót và gia đình ông sống tại đây, vợ chồng ông Lót có hai đứa con gái. Hai cô này lập gia đình với hai người chàng trẻ, hai người là hai người chồng. Nhưng mà vì cớ cả cái thành Sodom và Gomorrah này cũng một đời sống xa đọa, sống không đúng đi theo tiêu chuẩn của Chúa, luôn tuồn ăn ở bậy bạ. Và mình thấy Chúa đã sai thiên sứ của Chúa tới để diệt hai cái thành đó. Chúa phán cho lửa và diêm sinh chúng thiêu hai cái thành đó. Nhưng mà trước khi Chúa làm điều đó, Chúa nói với ông Lót, Chúa nói bây giờ ngươi phải dẫn vợ và các con trai và rể mình đi, con gái và rể đi. Khi Lót nói chuyện với hai chàng rể thì Kinh Thánh ghi lại rõ ràng trong đoạn 19 câu 14 và 26, hai chàng rể nói rằng bố vợ mình nó chơi nên không có đi, coi thường cái lời khuyến cáo. Nhưng Lót đưa vợ và hai con mình bỏ chạy. Chú biểu phải chạy xa thiệt xa và chạy. Nhưng mà vợ Lót thì có tiếc của, cho nên quay nhìn lại và bà đã hóa thành từng nước. Cái lý do mà mình thấy theo lẽ là hai chàng rể của Lót cũng được cứu, nhưng vì họ coi thường cái lời cảnh cáo. Đúng thôi, ông già mình chắc không nói chơi, đang sống làm ăn thạnh vượng tốt vậy mà họ coi thường. Cho nên tại sao bị trôi lạc? Cái lý do thứ hai dễ lắm làm cho chúng ta bị trôi lạc, đó là vì cớ kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Tổ phụ của loài người Adam và Eva vì cớ kiêu ngạo muốn bằng Đức Chúa Trời nên đã ăn trái cấm, coi thường cái lời răn của Chúa, điều răn của Chúa là ngươi đừng ăn. Nhưng mà vì cớ ông và Adam và Eva coi thường lời khuyến cáo của Chúa nên ăn và vấp phải. Một câu chuyện khác là trong Sử Ký Nhì đoạn 26 câu 15 và 16 kể cho chúng ta biết một ông vua Ô-xia, vua cha chết, ông con lên thế là Ô-xia lúc đó chỉ có 16 tuổi, là một thiếu niên
đơn sơ, đẹp trai, dễ thương, hiền hòa.
Ông lên ông cai trị suốt 52 năm. Nhưng mà nó bắt đầu ông lên ông cai trị thì Đức Chúa Trời có ban phước. Chúa làm cho ông được thạnh vượng, Chúa làm cho ông được nổi tiếng. Trong thời bấy giờ mà mỗi lần đi đánh nhau là ông có gọi là chế ra những cái dàn mái mà bắn đá. Đá bắn tới đâu là thành bị ngã tới đó, bị sập tới đó, cho nên là công thành dễ. Ông chế những cái mũi tên cũng giống như là Khổng Minh, là bắn một cái nào là bao nhiêu mũi tên. Ông ấy rất giỏi. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại rằng câu số 16: song khi người trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vì người vào trong đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà xông hương trên bàn thờ xông hương, đó là cái việc làm của thầy tế lễ. Nhưng mà vì ông được thạnh vượng, ông nghĩ mình thành đạt, ông nghĩ mình có thể làm được chuyện này ở trong đền thờ. Cái chuyện công thành, mấy chục cái thành tôi còn tâm được, huống chi dân sông hương này tôi làm cũng được sao? Nhưng mà mình thấy ông quên đi một điều. Ở trong câu số 15, ở Jerusalem người khiến các ta kỹ sư chế tạo những mái dùng đặt trên các tháp và trên chót đồn lũy đặt bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa. Và cái phần cuối của câu 15 này mà ông không nghe lại, chúng ta không để ý tới. Phần cuối câu 15 là: bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường cho đến trở nên cường thạnh. Trong khi ông cường thạnh, ông nói rằng tại mình, vì mình giỏi, mình khôn ngoan, mình được. Cho nên cái chuyện mà công thành thì nó quá dễ đó mấy tôi. Nó khó vậy đó mà tôi còn công thành được. Tôi còn phá nổi được bao nhiêu, huống chi là cái việc xong hơn trong đền thờ. Để tôi xong, mấy ông thầy tài lại đứng yên đó, để tôi xong cho. Ông nghĩ rằng cái sự thành công của mình ở ngoài đời có thể đem vào trong hậu thánh của Đức Chúa Trời, trong nhà của Đức Chúa Trời. Ông nghĩ rằng tôi có thể thành công ở ngoài chiến trường, tôi cũng có thể thành công ở trong đền thờ của Chúa. Không, điều được Chúa cho phép. Việc anh thành công ở ngoài đời, ngoài chiến trường, đó là việc ở chiến trường, việc ở ngoài đời. Còn việc trong nơi đền thờ, trong nơi thánh đường là việc của thánh đường, của thầy tế lễ. Nó đúng của nó, ngay cái vị trí, cái cương vị của nó. Đừng đụng đến, đừng coi thường. Chúng ta thấy cái hậu quả của ông Môsê là gì? Ông đuổi hết mấy người lại, đứng sát vào góc kia, để tôi làm. Ông cầm bình luôn xong, và Chúa khiến ông bị phun. Mà Kinh Thánh ghi lại ông phun cho tới chết luôn. Cớ coi thường lời cảnh cáo. Trôi lạc coi thường lời cảnh cáo. Trôi lạc vì cớ kiêu ngạo. Chúng cản vua nhưng mà vua nói không, để tôi xong cứ, tôi xong được. Và điều đáng tiếc, ông bị phun cho tôi chết. Trong Thi Thiên 124 câu số 5 nói như: và những lượng sống kiêu ngạo đã trôi trát linh hồn chúng tôi rồi. Và những lượng sống kiêu ngạo đã làm trôi dạt linh hồn chúng tôi rồi. Ồ, đây là một cái nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận. Tại sao phải trôi lạc? Thứ ba là vì cớ chúng ta yêu đời này. Yêu đời này. Trong Luca chương 18 câu 30, Luca chương 18 câu 18 đến 30 có ghi lại một cái chàng thanh niên trẻ. Ông này là một vị quan giàu có, tiền của, địa vị, quyền thế. Nhưng mà ông cảm biết cái sự trống vắng trong cuộc đời của mình. Cho nên ông tới với Chúa Giêsu và ông nói là: Chúa ơi, thầy nhân lành ơi, bây giờ tôi phải làm gì để cho hưởng được sự sống đời đời? Có tiền rồi mà vẫn chưa thỏa lòng. Có danh vọng rồi mà vẫn chưa thỏa lòng. Có tiền của rồi nhưng vẫn chưa thỏa lòng. Muốn cảm biết rằng mình cần sự sống đời đời. Thầy nhân là nơi tôi phải làm chi để hưởng được sự sống đời đời? Chúa nói biểu phải giữ điều răn, làm cái này. Chúa nói tôi làm hết rồi. Tôi làm xong hết. Chúa nói gì nữa? Chúa nói bây giờ phải về bán hết gia tài rồi hãy theo ta. Chứ Chúa không nói bán hết gia tài rồi sự sống đời đời nha. Quý vị đọc lại nó đó. Hãy bán hết gia tài. Ô, Kinh Thánh ghi lại quý vị. Kinh Thánh Thánh ghi lại là anh này anh bỏ đi mà buồn lắm. Buồn lắm bởi vì biết rằng mình muốn, mình cần sự sống đời đời, nhưng mà bây giờ chẳng lẽ mình bán hết của cải mình sao? Cho nên vừa muốn của cải đời này, nhưng mà cũng vừa muốn sự sống đời đời. Thôi bây giờ tôi chọn của cải và bỏ đi. Vì trôi lạc, vì cớ yêu đời này nhiều hơn. Sứ đồ Giăng ông viết ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu số 15: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Trời chẳng ở trong người. Chúa không, Chúa ban phước để chúng ta có điều kiện để mưu sinh, có cái nhu cầu tối thiểu ở trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta đem lòng yêu mến nó, đem lòng yêu mến thế gian, thì Kinh Thánh quả quyết rõ là chúng ta không còn lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người này. Thưa quý ông bà chị em, tại sao bị trôi lạc? Trôi lạc bởi vì cớ coi thường. Trôi lạc bởi vì cớ cho mình là ngon, là kiêu ngạo. Trôi lạc vì cớ yêu đời hơn là yêu Chúa. Bây giờ chúng ta phải giữ, hãy giữ kẻo trôi lạc. Vậy phải giữ, phải giữ cái gì? Trở lại đoạn 2: vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc. Câu số 2 và số 3 giải thích cho chúng ta những điều chúng ta cần phải giữ. Vì nếu lời thiên sứ giao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch màng đã được báo ứng xứng đáng, có nghĩa là thiên sứ, Chúa đã dùng thiên sứ để giao truyền những điều đó là điều vững chắc, mà nếu ai đó trái phép nghịch mạng sẽ bị báo ứng rồi. Mà nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao cho tránh khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nói cho chúng ta. Chúng ta phải giữ cái điều gì? Chúng ta phải giữ thứ nhất là những điều mình đã nghe. Không phải lời của người mà lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai là chúng ta phải giữ lấy sự cứu rỗi mà Chúa truyền ra trước hết. Quý mạng chị em, chúng ta phải nắm chắc điều đó, phải giữ điều đó. Đừng đánh đổi sự cứu rỗi của cha ta với những điều gì khác. Kinh Thánh khuyên như vậy. Chúng ta phải nắm cho chắc, giữ cho việc chắc. Mà Kinh Thánh biết chúng ta dễ dàng bị vấp phải chỗ này, cho nên nhiều lần chỉ riêng trong sách Hebrew cũng đã khuyên chúng ta phải giữ cẩn thận. Hebrew chương 3 câu số 14 nói rằng là vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu. Giữ lòng tin ban đầu, mình đến với Chúa, mình tin Chúa hoàn toàn, Chúa Jesus Christ chịu treo mình trên thập tự giá, chịu chết vì tội của mình. Hãy giữ lấy lòng tin ban đầu của chúng ta cho được vững bền đến cuối cùng. Hebrew chương 6 câu số 19: chúng ta giữ được trong cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng, bền chặt, thấu vào bên trong. Hãy giữ những điều trong cậy, hãy giữ sự cứu rỗi, vì đó là cái neo để giữ linh hồn mình, để cứu linh hồn mình. Vững vàng, bền chặt. Hebrew thứ 2 đoạn 3 câu số 17, sứ đồ Phêrô khuyến cáo chúng ta hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Thưa quý mạng chị em, chúng ta cậy ơn Chúa, giữ những điều mình đã nghe, giữ sự cứu rỗi mà Chúa đã dùng, đã giao truyền cho chúng ta. Đoạn 2 đã nói đây, nắm chặt lấy điều đó, đừng đánh đổi điều đó với những điều khác. Cảm ơn Chúa, Chúa dùng ai để giao truyền điều đó cho chúng ta? Hồi nãy chúng ta đã đọc trong đoạn 1, Chúa dùng các đấng tiên tri nhiều lần nhiều cách, Chúa dùng thầy giảng, Chúa dùng mục sư giáo sư, và Kinh Thánh rõ tường trong ngày sau đó Chúa dùng chính con Ngài tỏ cho chúng ta. Thưa quý mạch ạ, xin Chúa giúp mình để chúng ta giữ những điều mình đã nghe,
giữ sự cứu rỗi mà mình đã nhận từ Chúa, giữ lòng tin kính và lòng yêu mến từ lúc ban đầu.
Không khéo thì chúng ta sẽ bị tội lạc. Giữ bằng cách nào? Giữ bằng cách thứ nhất là phải có lời Chúa.
Mình phải có lời Chúa để giúp mình hiểu được đâu là chân lý, đâu là tà giáo. Mình phải có lời Chúa để biết được đâu là đường đi, đâu là lẽ thật, đâu là sự sống. Mình phải có lời Chúa để Chúa có thể mình biết được cái đường lối nào là cái đường lối đúng, tốt, mình phải nên theo.
Vì cái đó mà tác giả Thi Thiên 119 câu số 105 nói rằng là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi.
Lời Chúa là ngọn đèn để tỏ cho chúng ta, để chúng ta thấy và mình bước đi. Và lời Chúa cũng là ánh sáng cho cái đường lối của chúng ta.
Câu 106 nói là tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Tôi đã giữ mạng lệnh của Chúa, tôi đã giữ lời của Chúa.
Thì Thiên 119 nói là tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa.
Mình muốn giữ để khỏi trôi lạc, thứ nhất là phải có lời Chúa, thứ hai là phải cầu nguyện.
Cầu nguyện.
Quý vị có muốn biết gia đình mình có bị trôi lạc không? Hãy về kiểm điểm lại cái giờ mà gia đình mình cầu nguyện với nhau. Quý vị có muốn biết mình có bị trôi lạc hay không? Hãy kiểm điểm lại cái giờ mình có tương giao với Chúa không? Thường như không, bao lâu, thái nào?
Nếu quý vị để chúng ta có cái mức độ đo lường để biết được được cá nhân, được gia đình, được hội thánh mình mà như nào, hãy đo lường cái sự trung tín nhóm lại của con nhân Chúa trong sự cầu nguyện. Đó là cái mức độ đo lường chính xác nhất.
Tôi kêu gọi quý cụ, quý bạn, chị em, chúng ta cần lời Chúa và chúng ta cần sự cầu nguyện. Vì có đó mà chúng tôi biết trong suốt một tuần thì quý vị bận rộn, cho nên có những buổi cầu nguyện tối thứ ba, có những buổi cầu nguyện thứ năm, có những buổi cầu nguyện tối thứ bảy. Xin đừng bỏ qua sự cầu nguyện. Những thì giờ đó để chúng ta cùng học lời Chúa, đó là chúng ta trang bị, đó là cái neo giữ linh hồn mình để khỏi bị trôi lạc. Và sau khi học lời Chúa mình cầu nguyện. Mình thiếu sự cầu nguyện là mình sẽ bị trôi lạc. Matthew chương 26 câu 41 Chúa dạy này: hãy tỉnh thức, xin lỗi, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Phải cầu nguyện nếu không bị trôi lạc, phải cầu nguyện nếu không xa vào trước cám dỗ. Thưa quý cụ, quý bà, trẻ, chúng ta phải có lời Chúa, chúng ta phải cầu nguyện mới giữ được linh hồn. Quý mạnh chị em để kết luận, chúng ta đã coi cái phim Titanic phải không? Quý vị đã bao nhiêu người coi cái phim Titanic đó? Khi ra tôi coi tới 3 lần luôn, tôi thích quá, hay quá. Còn quý vị biết, quý vị tra cứu, quý vị tin lên trên đó, quý vị tra cứu thấy chiếc tàu Titanic nó có một cái biệt danh của nó là unsinkable ship, là chiếc tàu không bao giờ bị chìm được.
Nhưng mà chúng ta thấy chiếc tàu đó đã bị chìm bởi coi thường, bởi đâm vào hòn đá ngầm.
Chúng ta coi cái phim, chúng ta thấy là cái phim đó cũng diễn tả ít nữa một phần nào cái quan cảnh thực tế khi mà chiếc tàu đã chìm xuống. Người ta chết, người ta khóc, người ta la, con nít đàn bà đàn ông. Mà trong khi đó chiếc tàu đó có tên là unsinkable, không chìm, chiếc tàu không chìm, nhưng mà nó vẫn chìm.
Nếu ai đó trong chúng ta trong thời giờ này mình nghĩ rằng tôi không bị trôi lạc đâu, tôi vững vàng lắm, tôi đứng vững lắm,
hãy cẩn thận.
Bởi vì Kinh Thánh nói rằng ở kẻ nào tưởng mình đứng,
hãy giữ kẻo lại.
Chiếc tàu unsinkable Titanic nó tưởng không chìm nhưng mà cuối cùng đã chìm,
thiệt mạng biết bao nhiêu. Nên chúng ta phải cảm ơn Chúa, chúng ta hãy giữ lấy điều mình đã nghe, chúng ta hãy giữ lấy sự cứu rỗi.
Vì cách chúng ta giữ là chúng ta phải đọc lời Chúa, chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta tham dự trường Chúa Nhật, chúng ta tham dự với cầu nguyện của các nhóm.
đó là cái neo giữ linh hồn. Chúng ta cùng đứng và cùng